Tác phẩm Tỉnh Mộng. Tác giả Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Xuân Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Dọc theo mé sông từ Tân An qua Mỹ Tho, nhà cất liên tiếp, cây trồng giao nhành. Người lạ ngồi thuyền đi qua đó ai cũng khen là chỗ dân cư trù mật. Cách ít năm trước, ở chợ Tân An, dọc theo quan lộ đi giữa mé sông ấy, vô chừng vài ngàn thước thì thấy có một tòa nhà ngói cũ, ba căn hai trái, nền đúc, cửa cuốn, vách gạch, cột gỗ. Nhà cất dây cửa xuống mé sông, trước cửa kiểng vật đủ thứ, nào là vạn niên tùng, nào là bá diệp trắc, nào là bùm sụm, nào là càng thăng, nào là thủy tiên, nào là kim quýt. Hai bên đường vô cửa lại có mấy bồn bông lan, bông huệ, dạng thọ, mông gà, đinh lăng, sao nhái. Bên trái trên có mấy nọc trầu, vàng sâm xê, gió thổi, lá đồng đưa, khoe màu tươi mướt. Phía trái trên có chuồng bồ câu sơn đỏ, mà vì mưa sa nắng táp làm phai lợt màu sơn. Ở sau nhà lớn thì có một cái nhà ngói nhỏ ba căn sông để chứa đồ và nấu nướng. Còn từ đó ra phía sau nữa thì là một khoảnh vườn lớn gần nửa mẫu, chung quanh trồng mấy hàng dừa, cây công dòng, cây suông đuột, buồn sai, tàu sụ, xem rất u nhàn. Trong vườn thì xẻ mương nhỏ cái dọc, cái ngang, rồi trên mấy liếp trồng chuối lộn với cao, chuối nhảy con bùm sùm, cao ngay hàng thẳng rẳng. Nhà này nhà của quan phủ Phan Hữu Tiền. Quan phủ qua đời đã hơn 6 năm rồi, không có con trai, để lại một đứa con gái năm nay đã 19 tuổi, tên là Phan Yến Tuyết, mà người ta thường kêu là cô Hai Tuyết, ở hữu hỷ với bà phủ. Quan phủ Tiền là người gốc gác ở Bà Rịa, nhưng mà lúc ngài còn sanh tiền, ngài giúp việc cho nhà nước, có ở nhiều tỉnh và tới chỗ nào ngài cũng ở lâu năm, nên ngài coi mấy chỗ ấy như quê quán của ngài. Bởi vậy ít ai biết chắc ngài sinh trưởng tại xứ nào. Lúc ngài già yếu, ngài nghĩ nhà không có con trai, có nuôi một đứa cháu kêu bà phủ bằng gì, cho đi học đã thành thân rồi, không cần phải lao tâm nhọc trí chi nữa, nên ngài xin hồi hưu rồi mua khoảnh vườn này cất nhà mà ở đặng an hưởng thanh nhàn. Từ ngày quan phủ qua đời thì bà phủ giàu ra quạnh quẻ, buồn lòng xót dạ nên không lo dọn dẹp nhà cửa cho lắm. Ngoài ngõ tuy có bắt thêm một cái cầu thang để xuống sông cho dễ, sông kiển vật không ai uốn nhành cắt lá, nên cây lên tự nhiên, coi không đẹp như xưa. Trong nhà thì ghế bàn tủ dán đóng cây đã tốt, mà kiểu cũng lanh, sông ít hay lau chùi, nên coi không còn nước bóng. Bà phủ không giàu, mà quan phủ qua đời rồi, bà tôm góp tiền bạc mua được một sở ruộng ở Kỳ Sơn, quê lợi mỗi năm góp được 1.000 dạ, nhập với quê lợi cây trái trong vườn được vài trăm đồng bạc nữa, thì mẹ con ăn xài không hết. Tiết tháng chạp, trời chiều mát mẻ, sông nước dãy đầy. Cô Hai Tuyết ăn cơm rồi mới lần bước ra ngoài cầu thang ngồi mà hứng gió. Cô mặc một cái áo bà ba lục soạn trắng, mới giặt ủi nên lằn xếp còn ràng ràng. Mặc một cái quần lãnh đen, tuy cũ, song láng mướt, coi như quần mới. Dưới chân có mang một đôi dép quai đen, mà trên quai lại có kết bông màu hường. Cô là một người con gái dốc vừa vừa, không lớn mà cũng không nhỏ, không mập lung mà cũng không ốm quá. Đã vậy mà cô nhỏ xương nên tướng đi yểu điệu. Thuở nay, cô thêu thùa mai giá hoặc viết thơ hoặc đọc sách mà thôi, chứ không nấu nướng, không làm công việc trong nhà, không giăng nắng, không dầm mưa, nên nước da cô trắng đỏ mà lại trong bóng. Cô không gỡ đầu nên tóc sắp xải hai bên bàn tang, mà có nhiều sợi gió thổi ngã xuống tới gò má, làm cho cô một lát phải lấy tay mà vuốt lên, lòi cái mặt sáng rỡ, lại thêm đôi bông hộp xoàn chiếu ánh sáng mặt trời chiều, chớp nhoáng hai bên trái tai. Mỗi lần cô vuốt tóc thì thấy mấy ngón tay cô nhỏ mà lại dài, còn bàn tay dịu nhiễu, cườm tay no tròn, chiếc đồng hồ bánh ú đều khích rịch. Cô mặc áo không có bâu nên bày trọn cái cổ trắng trong, lại có sợi dây chuyền nhỏ vòng theo coi thiệt là đẹp. Cô đứng trên cầu mà ngó bầy cá lồng tông ăn bọt nước, gió thổi ống quần phất phơ, lòi hai bàn chân ra ngón nhỏ xíu, gót đỏ lờm, trên bàn chân thịt dung liếp luồn tới mắt cá. Thuyền chèo ngang, ai thấy cô đứng ở trên cầu cũng đều dòm ngó, nhưng mà cô không dè, cái sắc của cô đến nỗi làm cho người nghiêng trong lòng, bởi vậy cô đứng chơi tự nhiên, lượm đất nhỏ, liệng cá lồng tông đã thèm, rồi nhổ nước miếng xuống sông, cho cá liềm kìm nổi lên hớp bọt. Mặt trời lặn mất rồi, cô Hai Tuyết mới lần bước trổ vô nhà. Cô qua khỏi cửa ngõ thấy một bụi huệ trổ bông bay mùi thơm tho, khoe màu trắng nõn. Cô đứng lại cúi mặt xuống rồi cầm một cọng kề ngang lỗ mũi mà hửi. Nhánh bông huệ kề gần gò má, mấy ngón tay của cô coi cũng như bông búp, còn nước da mặt của cô coi cũng không kém màu mấy bông đã nở chút nào. Có một con kiến hôi ở trong nhánh bông bò qua ngang gò má, làm cho cô nhột nên phải lấy tay mà phủi. Song cô dịu dàng quá nên con kiến không chết, lại leo qua tay cô mà bò. Cô chúm chím cười, bại hai hàm răng trắng trong, rồi nhẹ nhẹ kề bàn tay gần lá huệ cho con kiến bò đi, chứ cô không nỡ giết. Cô còn đương xem qua, bỗng thấy thằng Quới là đứa ở, quẹt lửa đốt đèn ở trong nhà. Cô bước vô thấy bà Phủ đương nằm trên gián mà quạt hơi. Cô mới hỏi, trời mát quá, sao chiều nay má không ra ngoài mé sông mà chơi má? Từ hồi trưa đến bây giờ, sao nó nặng đầu quá? Con đưa dê dầu măng cho má một chút con. Cô Hai Tuyết lại ghế ăn trầu kiếm dê dầu măng đem đưa cho bà Phủ, rồi ngồi lại một bên, rờ tay rờ trán và hỏi rằng, má có dúng mình hay không? Không. Tại hồi trưa, má ra sau giường, coi bầy trẻ bẻ cao, nên chói nắng mà nhức đầu chứ có gì. Trưa nắng má đừng có đi như vậy nữa, nghe không má? Tại nó nhức đầu thì nó nhức, chứ phải tại đi ra giường hay sao? Hôm trước, anh bà nó biểu con làm cho nó một chục khăn hỉ mũi. Con đã làm rồi hay chưa? Nó nói bữa nào, đây nó qua đà. Như con làm chưa rồi, thì làm riết đi, đặng nó qua, đưa cho nó. Con làm được 8 cái rồi. Anh đó, ảnh làm rộn quá à. Có vợ mà sao không biểu vợ nó làm cho mà dùng, để đi mượn người ta. Con nói sao vậy? Bởi chị ba con không biết làm, nên thẳng nó mới mượn con chứ. Ai biểu, ảnh cứ vợ dụng như vậy làm chi? Nó dụng mà nó có nhiều tiền. Đời nay hễ có tiền thì hơn, chớ cần gì khéo dụng con. Có tiền nhiều mà như vậy ai thèm. Này má, anh ba ảnh lịch sự trai quá chứ. Không biết tại sao hồi đó ảnh cưới chị ba chi vậy. Coi kỳ quá má ha. Chị mập ú, cặp mắt băng xiên băng nai, mà văn nói thì nghe cục ngủng. Anh ba ảnh thương sao được không biết. Cưới vợ cần gì nhan sắc con. Lúc ảnh nói vợ, con mắc đi học trên nhà trắng, chứ phải con ở nhà hả, con cản. Thiếu gì con gái hay sao mà lựa vợ như vậy? Con đừng nói tầm bậy, chị ba con nó hay được, nó phiền. Này má, hồi trước ba với má đứng cưới vợ cho ảnh, hay ảnh lựa một mình ảnh vậy má? Hồi đó, nó học đã thi lấy bằng cấp, rủi gì với dượng con khuất đi, má với ba con thấy coi cút tội nghiệp mới nuôi nó cho nó học đặng thành thân với người ta. Chừng nó ra trường rồi, ba con mới lo cho nó vô làm thông ngôn tòa rồi đổi xuống Mỹ Tho. Hồi đó con còn nhỏ quá nên không biết. Ừ, hồi đó con mới được 8-9 tuổi gì đó. Con nhớ ảnh đi học, hễ bãi trường ảnh về thì ảnh đem hình về cho con. Con thương ảnh lắm. Hồi đó mình ở trên Biên Hòa phải không má? Ừ. Ảnh làm thông ngôn ở Mỹ Tho, rồi ảnh mới đụng chỉ đó phải không má? Ừ. Nó làm việc có thời, quan yêu dân chuộng, mà nó lại khá trai. Thầy cai tường ở Bến Tranh thấy nó thảy thương, thảy mời nó vô nhà chơi đôi ba lần, rồi thảy tính gả con cho nó. Nó thấy thảy giàu có lớn, quê lợi đến gần 20.000 dạ, Mà có một mình chị ba con đó mà thôi, chứ không có con trai. Nó muốn ưng, ngặt chị ba con, có hèn đứa một chút, nên nó dục dặt trót hơn một năm, không chịu đi nói. Sao má nghe, má rầy nó. Má nói người ta giàu lớn, về nhà đó cũng như chuột rớt hũ gạo, ở không, ăn đến già cũng không hết của, dạy gì mà không chịu. Nó nghe nói phải nó mới chịu đi nói, rồi ba con với má đứng cưới cho nó ra. Nó nghe lời má bây giờ phải sung sướng tấm thân hay không? Cưới vợ có ít tháng thì thầy cai biểu xin thôi về ở với thầy. Thầy quá vợ nên thầy giao chìa khóa tủ sắt cho vợ chồng nó cầm. Nó về Bến Tranh làm làng chơi ít năm rồi làm hội đồng địa hạt. Cha vợ làm cai tổng, chàn rể làm hội đồng, nhà có ghe hầu, có xe ngựa, có xe hơi, sang trọng biết chừng nào. Lúc nọ còn nghe ảnh nói với má, ảnh tính tranh cử hội đồng quản hạt, rồi sao em không nghe nói tới chuyện đó nữa vậy má? Nó muốn làm hội đồng quản hạt lắm, xong thầy cai thầy cản. Thầy nói rằng tranh cử phải tốn một đôi muôn đồng bạc, mà làm có 4 năm rồi mãn khóa không ít lợi gì. Thầy mới tính với nó, hễ thầy xin hưu trí rồi thì nó ra làm thế cho thầy. Cỡ cai tổng bây giờ không ai giành lại nó, bởi vì nó giỏi chữ Tây mà lại giàu lớn. Trong tổng có ai mà theo kịp nó. Hôm trước, nó qua nó nói thầy cai sửa soạn xin hưu trí, chắc trong ít tháng nữa đây nó lên cai tổng rồi. Chị giàu thì giàu chứ trong bụng ảnh có vui sướng gì đâu má. Sao vậy? Vậy chứ hôm trước thằng Quế đi qua bển, nó về, nó nói chuyện lại, má không nghe hay sao? Nói chuyện gì? Nó nói chị ba hỗn hào lắm, nói với ảnh cũng như nói với đầy tớ. Từ sớm mơi đến tối mắng ảnh luôn luôn. Hễ ảnh cự lại, chỉ nói ảnh là đồ ăn chực. Giàu mà thô tục quá như vậy, dầu vào đó hốt vàng, cũng không ai thèm. Thằng Quế nó đồn tầm bậy, sao con không rầy nó, lại tin lời nó nói làm gì? Để sáng mai, tao hỏi lại nó, rồi nó coi tao. Cô Hai Tuyết thấy mẹ có sắc giận thì cười và nói rằng, con đặt chuyện nó chơi, chứ không có phải thằng Quế nói đâu má. Má đừng rầy nó tội nghiệp. Ờ, có lẽ con bày đặt, chứ thằng Quế nào mà dám nói láo như vậy. Cô Hai Tuyết vào trong buồng lấy quả mai ra, rồi đem đèn để trên gián ngồi mà rút khăn hỉ mũi. Bà Phủ nằm ngó con một hồi rồi nghĩ thầm trong trí rằng, con mình lớn rồi, thế nào cũng phải lo mà gả nó lấy chồng. Chà chà, mà gả nó lấy chồng rồi ai ở với mình? Tuy 2 năm nay nó thôi học về ở nhà thì ở không mà chơi, có riêng thì nó rút khăn theo giày mà dùng, hoặc nó đọc truyện cho mình nghe, chứ nấu cơm nấu nước hoặc dọn dẹp trong nhà có tôi tớ mình không cho làm, bởi vậy nó ở nhà cũng không có lợi ích chi. Song có mẹ con hủ hỉ mới khỏi buồn, nếu nó lấy chồng chắc là mình buồn lắm. Chớ chi có thằng nào chịu cưới rồi về đây ở với mình thì mình khỏi lo. Mà mình có của đủ ăn mà thôi, chứ không phải vào muôn hộ chi đây mà tính nuôi rể. Nếu mình kiếm mấy đứa mồ côi nghèo khổ mình gả cho nó, thì có lẽ mình ép vợ chồng nó phải ở đây với mình được. Ngặt, mấy đứa mồ côi nghèo khổ nếu nó học giỏi thì nó mong kiếm vợ cho thiệt giàu, rồi vợ chồng nó dắt nhau đi làm việc quan húng hính cho sung sướng. Mình không giàu, nó đã không thèm nói con mình, có đâu nó chịu ở theo bên vợ. Hoặc là mấy đứa có học lam nham, nếu mình kêu mà gả thì chắc nó chịu. Ngặt, con mình, văn nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu, thêu thùa đã giỏi mà chữ nghĩa cũng thông. Không lẽ có con như vậy mà mình đem gả nó cho cái đứa học dở? Ví dầu mình có gả bướng đi nữa, sợ con mình nó cũng không chịu đâu. Khó lắm. Chớ chi, có con ai thiệt nhà giàu lớn mà đi nói nó, thì mình gả phức cho rảnh, thà gả cho nhà giàu. Bà Phủ đường suy nghĩ đến đó, bỗng nghe cô Hà Tuyết nói. Má nè, hôm trước con đi Sài Gòn với má, con có gặp chị Nhan. Chị nói chị có chồng rồi, chồng chị làm thầy thông gì đó không biết. Chị Nhan nào? Chị Nhan là bạn học của con. Chị là con thầy cai tổng gì ở dưới Cần Thơ đó không biết. Hồi con còn đi học, có một lần má đi thăm. Má gặp chị rồi má khen chị, miệng nó có duyên đó. Má nhớ không?
Lâu quá má nhớ được đâu.
Chị đen mà lùng bân à. Chị xấu quá à. Vì được cái lỗ miệng. Vậy mà được lấy chồng làm thầy thông thầy ký cũng khá quá.
Cô Hai Tuyết nói tới đó, miệng chúm chím cười rồi cúi xuống mà may khăn.
Cách ít ngày có cô Ba Hương ở Sài Gòn đi bán hột xoàn. Cô quen với bà Phủ Tiền nên nhân dịp xuống Tân An, cô mới mướn xe vô nhà thăm bà Phủ. Cô này tuổi quá 40, lanh lợi, bạc thiệp lắm. Lại vì cô đi cùng các tỉnh mà bán bông tai cà rá, nên cô quen biết nhiều người. Vừa bước vô tới cửa ngõ thì cô kêu ôm sờm mà hỏi rằng:
"Phải nhà chị Phủ ở đây hay không? Có khách Sài Gòn xuống thăm đi nè."
Bà Phủ ngồi trong nhà nghe hỏi gian rân ngoài cửa không biết là ai nên lật đật chạy ra. Bà thấy cô Ba Hương thì bà mừng quá nên hỏi:
"Cha chả, tôi ở vườn tược quê mùa, khách Sài Gòn nào mà tìm tới đây vậy?"
"Ở Sài Gòn người ta đi ăn nem Thủ Đức, đi coi hát cải lương đã thèm rồi. Bây giờ người ta thèm dừa xiêm, thèm chuối phơi khô, nên người ta tìm tới đây xin ăn. Chị cho ăn hay không?"
Hai người cười với nhau rồi dắt nhau vô nhà. Cô Ba Hương mới hỏi:
"Chị làm gì mà hả mấy tháng nay chị không lên Sài Gòn chơi với chị Phủ? Xưa rày chị mạnh giỏi thế nào?"
"Tôi á không đau mà cũng không mạnh cho lắm. Tôi có tật hễ ít bữa thì nặng đầu một lần, nên ít có muốn đi đâu."
"Tại chị ở nhà hoài, trí tù túng nên chị đau vậy, chứ gì? Phải chị đi chơi như tôi vậy thì chị có đau đâu."
"Cô xuống dưới này chơi hay là có chuyện chi?"
"Tôi đi Tân An có việc. Tôi nhớ chị quá nên tôi chạy vô đây thăm chị một lát."
"Cảm ơn cô quá. Hai đứa nhỏ cô bây giờ làm việc ở đâu?"
"Thằng lớn á làm thông ngôn dưới Bạc Liêu, còn thằng nhỏ bây giờ nó bỏ hãng sắt, mới vô sở trường tiền hôm đầu tháng tới nay."
"Hai đứa có con rồi hết hả?"
"Thằng lớn có hai đứa con, còn thằng nhỏ chưa có."
Cô Hai Tuyết nằm trong phòng mà xem truyện, nghe có khách lật đật, cắt trầu, bữa cao rồi bưng ra. Cô chào hỏi cô Ba Hương rồi vô cửa buồng đứng hối chị Chính Hữu là người ở đi chợ nấu ăn, nấu nước, riết đặng chế một bình trà ngon mà đãi khách. Cô Ba Hương thấy Yến Tuyết thì ngó trân trân rồi nói với bà Phủ rằng:
"Con cháu năm nay đã trọng đến ha. Chị có định gả nó cho chỗ nào chưa vậy chị Phủ?"
"Ổng khuất rồi, tôi còn có một mình. Nó hủ hỉ hôm sớm cho vui. Nếu gả chồng thì chắc là buồn lắm, nên tôi chưa muốn gả."
"Còn nó đã lớn rồi, mình phải tính đôi bạn cho nó chứ. Này chị để tôi kiếm chỗ tôi làm mai cho cháu nha. Tôi làm mai dễ lắm. Tôi không có đòi 5-7 cái đầu heo đâu mà sợ. Ở bên Bến Tre có một thầy cai giàu quá. Hôm trước tôi xuống bán cho vợ chồng thầy một bộ cà rá 1.700. Tôi ở chơi 2 bữa, thấy vợ chồng thầy thiệt là người tử tế. Thầy mới gả đứa con gái lớn lấy chồng. Chỗ đó cũng giàu dữ. Thầy còn thằng con trai, năm nay lối 20-21 tuổi mà chưa có vợ. Chị chịu thì tôi làm mai giùm cho cháu."
Cô Hai Tuyết đứng trong cửa buồng, nghe hai bà nói chuyện tới đó thì mắc cỡ nên bỏ qua phòng bên mà nằm. Mà bộ dáng chỗ hai bà ngồi nói chuyện thì cách phòng có một tấm vách dáng mà thôi, nên ở ngoài nói chuyện gì thì cô nằm trong đều nghe hết. Bà Phủ nghe cô Ba Hương nói muốn làm mai con thầy cai ở bên Bến Tre cho con mình, mà thầy cai ấy nhà giàu có lớn, thì bà lấy trầu têm và cười, coi bộ suy nghĩ lắm. Cách một hồi, bà mới hỏi:
"Vậy chứ thằng đó học hành có bằng cấp gì hay không?"
"Chà chả, việc đó tôi không hiểu đa, mà tôi coi bộ cậu ta con nhà giàu lớn, chắc cậu ta học sơ sài, biết ít chữ rồi về ở nhà, chứ không bằng người ta." "Ý, mà cậu ta mềm mỏng lắm, trình thưa dậm dại chứ không phải dút dát như mấy cậu công tử bột vậy đâu." "Theo ý tôi, hễ chỗ nào phải thì tôi gả, không cần giàu nghèo, không cần học giỏi dở. Ngặt con nhỏ tôi, ý nó chê mấy người học không có bằng cấp, mà chỗ đó lại xa quá, sợ nó không có bằng lòng."
"Nếu chị không chịu chỗ đó, để tôi lựa cho chị một chàng rể đúng mực,
đặng chừng già yếu chị nhờ cậy cho được kìa. Chứ thứ đồ bá dơ, diện bộ hình coi láng bóng, nói lỗ miệng nghe lớp bóp mà không nên thân, thì gả làm chi?
Cô Ba Hương thăm chơi trót giờ, rồi muốn từ đặng trở ra chợ Tân An đi xe lửa mà về. Bà Phủ cầm quá nên cô phải ở lại dùng một bữa cơm. Cô Hai Tuyết mắc cỡ nên không chịu ra ăn cơm, mà chừng khách về, cô cũng không ra đưa khách.
Con gái đến 18-19 tuổi tuy mắc cỡ không nói ra, chứ ai cũng lo thầm, tính lén diệt tóc tơ trăm năm. Cô Hai Tuyết là con nhà quan, sắc đã đẹp mà học cũng nhiều, lại thông hiểu việc đời, thấy xa nghe rộng. Bởi vậy nhiều đêm cô nằm trong phòng, canh khuya vắng vẻ, rồi hoặc trời mưa rỉ rả, hoặc gió thổi lao xao, nhìn bóng, ngó đèn, có lúc cô suy nghĩ đến duyên nợ. Tuy vậy mà cô suy nghĩ thì có suy nghĩ, song trong trí cô thường lộn xộn, cô chẳng hề có tưởng tượng hình dốc của người chồng là thế nào. Hôm nay cô nằm nghe cô Ba Hương, trạng cảnh gia đình của nhà chồng, lại tỏ tính nết của chú trai sẽ làm người chồng của cô nữa, thì cô lấy làm mắc cỡ. Cô tính bít lỗ tai, không thèm nghe, mà chẳng hiểu gì cớ nào, cô lại lóng tai nghe hoài. Bởi vậy, hai bà nói chuyện với nhau, cô nghe chẳng sót lời nào hết. Đêm ấy Yến Tuyết đi ngủ sớm, mà vào phòng cô nằm lăn qua trở lại hoài, nhắm hai con mắt mà không ngủ được. Đồng hồ gõ 10 giờ, bà Phủ và tôi tớ trong nhà đều ngủ hết. Cô ta nằm im lìm một lát, nghe dưới sông có tiếng ghe chèo sạc sạc. Cô ta mới nhớ tới chuyện cô Ba Hương nói hồi sớm mơi. Trong trí cô trạnh cái nhà của thầy cai tổng bên Bến Tre, rồi cô tưởng tượng luôn hình dạng của con thầy cai nữa. Cô thấy một cái nhà ngói lớn mà cũ, cất thấp thấp, trong nhà tối hù, trên dán đống bụi, dưới gạch sơn bùn, ở nhà sau treo nia treo thúng cùng vách, ngoài hè rác rến dơ giấy, giường lớn mà cỏ mọc đầy, sân rộng mà bông hoa còi cọc hết. Cô lại thấy con trai thầy cai tóc cúp ma ní, mặc áo lụt xoạn trắng, quần lãnh đen, chân mang guốc, ngồi nói chuyện với Hương chức làng rồi ra nhà sau đứng ăn chuối. Cô trạnh cảnh, trạnh người, rồi thì trong lòng cô lạnh ngắt, chẳng có ý muốn vào ở cái nhà đó chút nào. Cô mới ước thầm, chớ chi cô có một người chồng, chẳng cần giàu, cũng chẳng cần học siêu quần xuất chúng làm gì, miễn là có bằng cấp đủ làm việc nhà nước, quần áo đoan trang, đứng đi gọn ghẽ, nói năng bạc thiệp, nhà cửa sạch sẽ, chồng đi làm việc, mình ở nhà thêu khăn hoặc đọc truyện mà chờ, chừng chồng về, mình nói chuyện vui vẻ cho chồng nghe. Được như vậy thì mình mới vừa lòng đẹp ý. Cô tính tới nghỉ lui rồi nằm mòn mỏi nên ngủ quên hồi nào, không hay. Qua tuần sau, bà Phủ thấy Tết đã gần tới nên dắt con đi Sài Gòn đặng mua đồ chút đỉnh về mà ăn Tết. Nhân dịp ấy mẹ con dắt nhau ghé thăm cô Ba Hương. Cô Ba Hương tiếp rước rất hậu rồi nói với bà Phủ rằng: "Tôi thấy cháu tôi thương quá nên hôm nay tôi về. Tôi thường tính lựa chỗ xứng đáng mà làm mai. Hôm qua có đốc công dưỡng là nhà chơi với con tôi nghe nói ông chưa có vợ, mà tôi nhắm bộ cũng khá, nên tôi tính làm mai giùm cho ông. Té ra tôi mới mở hơi, thì ông hỏi vậy chứ, nhà chị giàu mà gia tài được chừng bao nhiêu? Tôi nói chị đủ ăn chứ không giàu. Ông nghe như vậy, ông trề môi nói, ông chưa muốn cưới vợ. Chị nghĩ coi, đời nay họ ham của quá, miễn là tiền bạc nhiều thì thôi, họ không cần đức hạnh gì hết." Bà Phủ cười, rồi từ mà về cho kịp xe. Bà Phủ với cô Hai Tuyết về đến nhà thì thấy thầy hội đồng Lê Trường Xuân nằm ở nhà mà chờ. Lê Trường Xuân là cháu kêu bà Phủ bằng dì ruột, rể của cai tổng bên Bến Tranh. Bởi anh ta mồ côi, sớm nhờ có quan phủ nuôi cho đi học, rồi sao lại đứng cưới vợ cho nữa, nên từ ngày quan phủ hồi hưu về ở Tân An thì anh ta qua lại thăm viếng thường. Mà từ ngày quan phủ khuất rồi, anh ta thấy dì ở một mình quạnh quẻ lại qua thăm thường hơn nữa. Bà Phủ bước vô nhà ngó thấy liền hỏi: "Ủa, cháu qua hồi nào mà nằm đó?"
"Thưa, tôi qua hồi trưa."
"Cháu đi xe hơi hay là xe ngựa?"
"Thưa, tôi đi xe lửa."
Cô Hai Tuyết nghe nói đi xe lửa thì cười mà hỏi rằng: "Xe hơi anh hư rồi hay sao? Hay là tại chị ba không cho phép nên không dám đi xe hơi?" "Em kêu ngạo hoài, tại anh muốn qua ở chơi vài bữa nên anh đi xe lửa chứ."
"À,
Tại vậy hay sao?
Cô Hai Tuyết cười rồi hối thằng Quế ra ngoài xe lấy đồ mới mua trên Sài Gòn đó mà ôm vô nhà. Cô rửa mặt thay áo rồi mới lấy chục khăn hỉ mũi cô đã làm rồi mà đưa cho Trường Xuân. Trường Xuân tuy miệng khen Mai khéo và cảm ơn, song mắt không muốn ngó mấy cái khăn cho lắm. Anh ta ngồi cứ ngó ra ngoài sân hoài. Bà Phủ có việc, hỏi chi thì trả lời vắn tắt phức cho rồi. Coi bộ buồn không muốn nói chuyện, chứ không phải bãi bui như xưa nay vậy. Tối lại ăn cơm, rồi bà Phủ ngồi bộ dáng bên này ăn trầu. Cô Hai Tuyết ngồi ghế giữa mà chơi, còn Trường Xuân thì nằm bộ dáng bên kia mà hút thuốc. Trường Xuân cứ nằm gác tay qua trán lặng thinh hoài. Hút vừa hết điếu thuốc này rồi thì quẹt hộp quẹt mà đốt qua điếu khác. Bà Phủ xem ý cháu buồn nên kiếm chuyện mà hỏi rằng:
cháu qua thăm gì hay là có chuyện chi?
Dạ qua thăm, chứ có chuyện chi đâu.
Hôm trước cháu nói thầy cai muốn tính xin hưu trí đặng để chức lại cho cháu, vậy mà đã vô đơn rồi hay chưa?
Thưa, vô đơn rồi.
Thế thì trong ít ngày nữa cháu làm tổng rồi.
Thưa, bây giờ tôi hết muốn.
Ủa, sao vậy?
Trường Xuân nằm lặng thinh không trả lời. Bà Phủ ăn trầu đương xỉa thuốc liền dừng tay lại mà ngó Trường Xuân, có ý trông coi anh ta nói tại cớ nào mà anh ta hết muốn làm tổng. Yến Tuyết ngồi, tay rờ cái đèn mà nghe chuyện, thấy vậy cũng day mặt ngó Trường Xuân. Cách một hồi Trường Xuân ngồi dậy đi lại ghế giữa ngồi ngang mặt Yến Tuyết, lấy thuốc ra đốt hút nữa rồi thủng thẳng mới nói rằng:
chẳng giấu gì mà làm chi, thiệt gia đạo của tôi, hễ tôi nghĩ tới thì tôi buồn hết sức. Phận tôi mẹ cha khuất sớm, tôi nhờ có dì dượng bao bọc nên tôi học mới được thành thân. Tôi ra làm thông ngôn đã được vinh giang mà lại no ấm. Khi ông gia tôi muốn gả con cho tôi, thấy ông giàu lớn mà lại có một đứa con gái mà thôi, nên thiệt trong bụng tôi mừng lắm. Ngặt có một điều là vợ tôi nó hèn quá, nên tôi dục dặc không nhất định. Vì giới dượng hay việc ấy thì khuyên tôi, biểu ưng phức cho rồi.
Tôi muốn làm cho vui lòng vì giới dượng, mà tôi nghĩ thầm trong trí rằng tôi làm thông ngôn mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc, mà phải sắm ăn sắm mặc, phải trả tiền phố tiền bồi. Ví dầu tôi có tặng tiện cho lắm đi nữa thì chừng tôi già yếu rồi hưu, tôi cũng có dư 5-3 ngàn đồng bạc là nhiều. Giả đời nay, thiên hạ ai cũng tranh danh trục lợi. Nếu tôi khư khư trong lãnh lương hoài thì mãn đời rồi mà sợ cũng chưa giàu bằng ai được. Mà nếu tôi tính chặt đầu lột da người ta mà lấy của thì có lẽ tôi giàu được. Song làm những điều ấy thì không phải dễ gì. Mai họ bình an thì êm, còn rủi họ kiện thưa thì mình mang khổ. Nay có người giàu có, sự nghiệp kể đến 5-10 muôn, họ muốn gả con cho mình, hễ muốn vô đó thì giàu liền. Mà sao mình còn có thế làm hội đồng, làm cai tổng, làm huyện hàm nữa. Thần đã sung sướng mà danh lại rõ ràng, dạ gì mà không chịu. Bởi tôi nghĩ như vậy nên tôi mới chịu cưới. Khi tôi mới cưới đem về ở ngoài phố của tôi bên Mỹ Tho, thì chúng bạn trước mặt họ khen tôi có phước gặp được vợ giàu. Còn sau lưng thì họ xầm xì với nhau rằng vợ tôi xấu xa, tôi ham của không cần lựa chọn. Tôi nghe, thiệt tôi buồn thầm một chút. Song tôi nghĩ, không lẽ họ ăn cơm nhà theo cười tôi hoài. Mà ở đời vợ có đức quý hơn là có sắc. Bởi vậy, họ nói xa nói gần mặt họ, tôi không thèm để ý. Mấy tháng ở ngoài chợ thì vợ chồng hòa thuận. Tuy vợ tôi quê mùa, song không làm điều chi cực lòng tôi. Đến chừng tôi xin thôi làm việc, về ở theo quê vợ, thì vợ tôi một ngày, nó một đổi ý, coi bộ không kiên nể tôi, mà hả có nhiều khi nó lại hỗn hào hết sức. Mới hồi hôm này, nó la rầy tôi như giặc, mắng chửi tôi xấu hổ không biết chừng nào. Tôi giận thưa với ông gia tôi, rồi tôi bỏ, tôi đi qua bên đây, đặng coi còn ai cho nó mắng nữa. Trường Xuân nói tới đó thì nước mắt chảy rưng rưng, trong cổ nghẹn ngùng nên ngừng lại rồi lấy thuốc đốt mà hút. Yến Tuyết ngồi nghe Trường Xuân thuật chuyện nhà thì cặp mắt nhìn trân trân, chừng nghe nói tới sự vợ hỗn ẩu thì cô ta buồn mà lại phiền trong lòng. Coi bộ cô cũng thương hại giùm thân anh lắm. Bà Phủ nghe nói cũng đau lòng, song không lẽ lặng thinh nên bà hỏi Trường Xuân rằng:
Việc nhà của cháu như vậy mà sao mấy năm nay cháu không nói cho dì hay, mà cũng không nói cho ai biết hết.
Ấy là vì cháu nghĩ việc vợ chồng là việc riêng của cháu, dầu nói cho dì nghe thì dì buồn, chứ không ít gì.
Dì thấy vợ chồng họ già khú mà họ còn xích mích với nhau thay, huống chi vợ chồng cháu còn nhỏ, tự nhiên có lúc phải trâu đen trâu trắng, sao cho khỏi được. Cháu chẳng nên buồn làm chi, cháu muốn ở chơi thì vài bữa rồi về, dì biết vợ chồng hễ giận thì rầy với nhau như vậy, chứ sao lại không thương. Hễ cháu đi ít bữa rồi cháu về đây, có nó mừng húm đà.
Thưa dì, tôi giận quá, muốn để phức nó cho rảnh.
Để đâu? Để trong buồng. Cháu đừng có nói lếu như vậy. Cưới được một con vợ dễ dúng gì hay sao? Vợ chồng ăn ở với nhau gần 10 năm rồi, còn để bỏ nổi gì? Tuy nó có hỗn chút đỉnh, song thầy cai thầy tử tế quá. Cháu đừng nói lếu, thầy hay được, thầy buồn.
Dì cũng biết, có phải tôi thấy giàu mà tôi mê nó đâu. Nó giàu thì kệ nó. Hễ có rầy với nhau thì nó cứ nói tôi ăn chực cơm của nó hoài.
Chà chả, tôi như vậy làm không đủ cơm mà ăn hay sao, nên theo ăn chực của nó.
Ôi, đàn bà hãy giận cùng thì nói bậy nói bạ, hơi nào cháu phiền.
Thiệt, ông già tôi, ông hiền từ nhân đức lắm, tôi thương ổng quá. Đã vậy mà ổng tính, hễ ổng hưu trí được rồi thì ổng lo cho tôi, lên thế chức cai tổng cho ổng. Bởi vậy cho nên tôi dùng dằn, không nỡ bỏ mà đi. Hồi hôm giận quá tôi muốn đi cho xa, hoặc lên Nam Giang hoặc ra Hà Nội kiếm việc tôi làm, đặng coi con vợ tôi nó làm sao.
Bà Phủ nghe nói thì cười ngất rồi khuyên rằng:
Cháu mồ côi mồ cút, tuy là bây giờ cháu chưa có của riêng, song thầy cai thầy đã già rồi, trong 5-3 năm nữa thầy chết, chứ không lẽ thầy lột da mà sống hoài. Hễ thầy nhắm mắt rồi thì bạc tiền ruộng đất về tay cháu hưởng trọn hết. Đã vậy mà chức cai tổng cháu gần nắm trong tay rồi. Cháu phải nhịn nhục một chút mà hưởng phú quý vinh hoa, chứ đừng có giận cùng rồi làm bậy không nên đâu. Cháu phải nghe lời dì, có muốn chơi thì ở chơi ít bữa rồi về, để bữa nào dì khỏe trong mình, dì sẽ qua mà dứt bẩn con.
Trường Xuân đứng dậy đi lại dán mà nằm, không nói chi nữa hết. Bà Phủ thấy vậy mới kêu thằng Quế, biểu coi đóng cửa, rồi biểu Yến Tuyết lấy truyện Tái Sanh Duyên đọc cho bà nghe. Đến 10 giờ rưỡi bà Phủ nằm ngủ quên mà Trường Xuân cũng ngủ khò. Yến Tuyết thấy vậy mới dặn đèn lu lu rồi vào phòng mà nghỉ.
Theo thế thường, hễ con một thì cha mẹ tưng tiêu, muốn đòi vật chi cũng được, muốn làm việc chi cũng cho. Tập quen tánh nết sai khiến người ta, rồi lần lần sanh thêm ý tứ cao ngạo hoặc hỗn hào, làm cho những kẻ đồng bực không ai yêu được, mà những kẻ dưới cũng không ai chịu nổi. Yến Tuyết sanh trong nhà quan, từ nhỏ cho đến lớn ở trong nhà thì tôi tớ đều thưa dạ, đi ra đường thì thiên hạ đều kiêng dì. Đã vậy mà vợ chồng ông Phủ có một mình cô mà thôi, bởi vậy cưng cô như cưng trứng mỏng. Khi cô còn thơ ấu, hễ nghe cô khóc thì vợ chồng chạy lăng xăng, đến chừng cô lớn khôn, hễ thấy cô buồn thì vợ chồng lo trộn rộn, chẳng có việc chi cô muốn mà không làm, chẳng có vật nào cô đòi mà không sắm. Cô được tưng trọng như vậy, nhưng sao mà cô không nhân cái tình cảnh ấy mà sanh lòng cao ngạo hoặc tập thói hỗn hào. Những tôi trai tớ gái trong nhà, đứa nào nhỏ hơn thì cô kêu bằng em nghe ngọt ngào, còn người nào lớn tuổi hơn cô thì cô kêu bằng anh bằng chị, chứ chẳng hề cô chịu làm mặt chủ nhà mà xưng mày xưng tao. Có đứa nào làm quấy mà cô rầy nghe cũng vui lòng, có việc chi bất bình mà cô giận coi càng đẹp đẽ. Gà bươi giằng hành hay là chó ăn dụng bột, cô ngó thấy thì cô biểu đuổi nó đi mà thôi, chứ cô không cho đánh đập. Tánh cô hòa quẩn mà lại mềm mỏng như vậy, nên tôi tớ trong nhà thương cô mà lại sợ cô, còn chòm xóm từ già chí trẻ chẳng ai mà chẳng kính trọng. Yến Tuyết ở với người dân thì được lòng mọi người, còn ở với cha mẹ lại trọn đạo làm con. Khi quan phủ còn sanh tiền, cô thấy cha mẹ tưng tiêu chừng nào cô càng kính trọng thương yêu chừng nấy. Cô chẳng hề nói một tiếng nào hay là làm một việc chi cho cha mẹ buồn lòng cực trí. Từ ngày quan phủ qua đời rồi, trong vài năm đầu, hễ có đi học về, ngó lên bàn thờ thì giọt châu lã chả, tất dạ ngậm ngùi. Lần lần, ngày một ngày nguôi ngoai, nên cô không khóc nữa, song hễ đêm nằm, cô cô, nhớ cha thì bâng khuâng trong lòng, cô ngủ không được. Tình thương cha mẹ của cô bây giờ dời hết về cho bà phủ, bởi vậy cô mới thôi học để về mà phụng dưỡng săn sóc mẹ già. Ngoài trừ bà phủ thì cô còn biết thương ai nữa? Đã biết, trong lúc cô học tại Nhà Trắng, cô thấy có ít học trò, tính hiền, nết tốt, nên kết làm chị em. Mà từ ngày cô thôi học cho đến nay đã 3 năm rồi, cô ít hay gặp mặt, nên tình muốn lợt lạc, nghĩa gần phai, bởi vậy cô không để ý cho lắm. Anh cô là Lê Trường Xuân, tuy gần gũi cô hơn 10 năm nay, song từ ngày cô có trí khôn, cô thấy người háo danh háo lợi, miễn là ngồi trên đứng trước, miễn là áo tốt bạc nhiều thì thôi. Ai chê cười mặt ai thì cô đem dạ khinh thầm. Bởi vậy, tình anh em thì cô thương, nhưng mà lòng thương ấy lại có pha lộn ý ghét. Yến Tuyết nghe Trường Xuân thuật việc nhà với bà phủ, ban đầu cô ta ngồi tự nhiên không động lòng chút nào hết. Lần lần cô nghe Trường Xuân nói tới vợ hỗn hào, mắng chửi thì cô ta giận thầm. Giận chị sao không biết nói thanh tao, rồi lại giận anh sao không ra oai trừng trị. Đến chừng cô thấy Trường Xuân nghẹn ngùng lụy ứa, phiền vợ than thân, chừng ấy cô nghĩ Trường Xuân ở trong gia đình chắc là khổ não lắm. Bởi vậy cô mới buồn so tội nghiệp, dùm cho phận người có đủ sức mà thông thả với đời, song vì chữ lợi danh nên phải chịu ngậm cay nuốt đắng. Yến Tuyết đêm ấy nằm trăn trở hoài không ngủ được, trong trí cứ tưởng tượng cái cảnh gia đình của Trường Xuân, thấy cô Hai Hảo là vợ Trường Xuân da đen miệng rộng, đầu tóc chềm bẹp, ngón tay chù dù, từ sớm mai cho tới tối cứ trợn mắt châu mài, nói với chồng thì câu mâu, nói với tôi tớ thì quạo quọ, rồi lại thấy Trường Xuân ra vào than thở, đứng ngồi buồn so, mặc áo tốt mà không được vui, ngồi xe hơi mà không biết khỏe. Cô là người hay lạc lòng, thuở nay hễ thấy ai bị hoạn nạn thì cô thương xót, bởi vậy cô suy nghĩ một hồi thì cô thương thân anh Trường Xuân vô cùng, mà rồi cô ghét Hai Hảo, có chồng sao không biết trọng chồng, tiền bạc quý báu gì, sao lại ý tiền bạc mà khinh bỉ chồng, làm cho chồng mang sầu đeo thảm. Qua bữa sau, bà phủ thấy Trường Xuân cũng còn buồn, nên ăn cơm rồi bà biểu ở nhà mà chơi, để bà qua bến tranh, đặng nói phải trái với thầy Cai Tường, và dứt bẩn cháu dâu, đặng cho vợ chồng đừng xích mích nữa. Bà phủ đi rồi, Yến Tuyết đem đồ ra để trên gián ngồi theo, rồi kiếm chuyện nói cho Trường Xuân giải buồn. Ban đầu hai người nói chuyện dông dài, lần lần Yến Tuyết mới hỏi phăng đến việc gia đạo. Trường Xuân nằm trên gián bên kia mà nói với, chừng nghe hỏi tới việc nhà mới lại ghé ngồi gần Yến Tuyết, rồi to nhỏ thuật hết tánh tình của vợ cho Yến Tuyết nghe. Anh ta nói gần trót giờ, Yến Tuyết bỏ theo thùa, ngồi chăm chỉ mà nghe. Anh ta kể hết các sự quấy của vợ rồi mới nói rằng, bây giờ anh nghĩ lại, anh ăn năn vô cùng. Vì anh ham giàu sang nên gần 10 năm nay anh chẳng vui sướng chút nào hết. Em không rõ chứ chị ba em, nó có một cái quấy lớn lắm. Hòa cưới nó về ở được 3 năm rồi, Hòa mới hay, nết nó không được tốt. Khi trước nó có tư tình với thằng biện của ông gia anh. Tại có như vậy nên ông sợ xấu mới kỵ mối mà gả cho anh đó. Yến Tuyết nghe nói tới chuyện đó thì chưng hửng, không biết nói sao cho được. Cô ta liền cắm kim vừa theo vừa hỏi rằng, sao hồi anh hay anh không bỏ phức cho rồi? Trường Xuân ngồi lặng thinh một hồi rồi thở ra mà đáp rằng, thiệt ban đầu anh cũng tính đi xin để, song cách vài ngày sau anh suy nghĩ, đi nghĩ lại việc đã lỡ rồi, bây giờ để bỏ thì càng mang tiếng. Đã vậy mà nó giàu có lớn, mình bỏ nó thì cũng uổng, nên anh mới tính đánh liều, miễn mình hưởng gia tài nó được thì thôi. Anh tưởng nó là đứa có tỳ tích, chắc sao nó cũng kiên nể mình. Nào dè, nó đã hư mà lại còn lên giọng lớn thế. Thiệt, nếu anh mà biết trước như vậy, thì hồi nhỏ anh không thèm ham giàu đâu. Để anh lựa một cô nào mảnh mai thanh nhã, khôn khéo như em đây vậy, anh cưới, rồi chồng làm việc, vợ coi nhà, hủ hỉ với nhau cho vui, miễn là đủ ăn đủ mặc thì thôi, không cần gì giàu có. Trường Xuân nói tới đó thì liếc mắt thấy Yến Tuyết chúm chím cười, anh ta bắt mùi nên nói thêm rằng, anh chắc người nào mà kết nghĩa với em thì thiệt là có phước lắm, được một người vợ nước da trắng trong, chân tay dịu nhiễu, cặp mắt như thu thủy, chân mày tợ xuân sơn, môi đỏ như son, má núng trái quýt, ngồi coi đã đẹp mà đứng coi cũng xinh, nói có duyên, cười có nết, được vợ như vậy không phải là có phước lắm hay sao?
Yến Tuyết nghe nói thì ngó Trường Xuân vừa cười vừa nói rằng:
Anh quỷ à, nói nhiều chuyện không?
Từ đó tới chiều, Trường Xuân cứ theo diễu cợt Yến Tuyết hoài, kiếm lời chọc cho cô ta tức cười, rồi lại kiếm chuyện nói cho cô ta động lòng nữa. Đến chiều xe lửa Mỹ Tho qua rồi mà không thấy bà phủ về, Yến Tuyết nghi chắc thầy cai cầm ở lại ăn cơm rồi tối cho xe hơi đưa về. Chẳng dè, chờ đến 8 giờ tối mà cũng chưa thấy về. Yến Tuyết sợ Trường Xuân đói bụng mới biểu dọn cơm ăn. Cơm dọn lên bàn, Yến Tuyết mời Trường Xuân ăn trước. Ngoài miệng thì nói rằng mình không đói, nhưng mà trong bụng nghĩ thầm, mình là phận gái, ngồi ăn chung một mâm như vậy coi không được, nên tính để Trường Xuân ăn rồi mình sẽ ăn sau. Trường Xuân cứ theo nài Yến Tuyết phải ăn thì anh ta mới chịu ăn, cực chẳng đã, Yến Tuyết phải dâng lời.